Lao động công bố kế hoạch tiết kiệm 6,1 tỷ đô la cho ngân sách bằng cách thực hiện 11 biện pháp, bao gồm hủy bỏ trừ thuế bảo hiểm y tế tư cho các liệu pháp tự nhiên mà phe đối lập nói rằng sẽ tiết kiệm được 700 triệu đô la trong vòng 10 năm. Lao động cũng đề nghị giảm phân nửa loại trợ cấp gia đình Family Tax Benefit loại A đối với gia đình nào có thu nhập trên 100.000 đô la một năm, mà phe đối lập nói rằng sẽ giúp tiết kiệm cho ngân sách 2,1 triệu đô la trong vòng 10 năm. Phát ngôn nhân về ngân khố của đối lập, ông Chris Bowen nói rằng đảng lao động sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn.
Cách mà ông Bill Shorten, tôi và ông Tony Burke làm trong 2 năm qua là không che giấu gì hết về những quyết định của chúng tôi và thông báo trước bầu cử, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.
Nhưng Tổng trưởng ngân khố Scott Morrison chỉ trích lao động đã đi ngược lại với những gì họ hứa trước đây.
Trong 2 năm rưỡi qua, họ luôn chống đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Nhưng đến khi phải hồi đáp dự thảo ngân sách của chúng tôi, thì họ bắt đầu hoảng lên và thay đổi quyết định. Vài tuần trước, chúng ta thấy họ bỏ phụ cấp cho học sinh cùng những hứa hẹn khác. Nhưng khi bị phát hiện ngân sách của họ thâm thủng, họ bắt đầu thay đổi.
Phe đối lập thúc giục liên đảng hãy công bố kế toán chính sách của chính phủ trong 10 năm. Lao động cam kết nếu đắc cử, họ cũng sẽ cân bằng được ngân sách trước năm 2021, giống như liên đảng đã hứa, mặc dù lưu ý rằng ngân sách sẽ bị thâm thủng nhiều hơn trong 4 năm đầu. Trong khi đó, liên đảng tiếp tục chỉ trích lao động là vung tay hứa hẹn đủ thứ nhưng không có tiền để chi trả. Hôm qua xuất hiện cùng với Thủ hiến Tasmania, ông Will Hodgman tại Devonport, Thủ tướng Malcolm Turnbull công bố chương trình cứu trợ thiên tai, bao gồm tiền mặt cho các gia đình và giúp họ sửa chữa nhà cửa.
Chúng tôi tái khởi động Quỹ Cứu Trợ Thiên Tai Quốc gia, qua đó hỗ trợ cho các gia đình, doanh nghiệp, nông trại và dĩ nhiên là các hội đồng địa phương nữa để tái thiết hạ tầng cơ sở. Quỹ Cứu Trợ Thiên Tai do liên bang và tiểu bang đồng tài trợ. Một khi các chi phí lên đến 19 triệu đô la, thì chính phủ liên bang sẽ trang trải 75% các phí tổn đó. This election, Labor will have 100 positive
policies. We'll keep weekend penalty rates. Make multinationals pay their fair share of tax. Đó là một quảng cáo của đảng lao động, hứa hẹn 100 chính sách tích cực, thí dụ như duy trì phụ cấp làm việc cuối tuần, buộc các công ty đa quốc gia phải đóng thuế đầy đủ, ưu tiên cho y tế, bảo vệ Medicare. Nghe cũng giống như mọi quảng cáo bầu cử khác. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở đây là đảng lao động làm phụ đề cho các quảng cáo trên TV với vài chục thứ tiếng khác nhau. Giáo sư xã hội học Andrew Jakubowicz của Đại học UTS nói rằng lao động đang nhắm đến các cử tri sắc tộc.
Đặc biệt ở Sydney, có số cử tri gốc Ấn Độ đáng kể tại một số đơn vị bất bình. Họ vẫn tập trung chính vào cộng đồng người Hy Lạp và Ý. Nhưng tôi nghĩ lá phiếu của di dân sẽ quan trọng, kể cả thế hệ thứ nhất lẫn thứ hai đều quan trọng, nhất là tại đơn vị mà lao động và đảng xanh là đối thủ của nhau.
Giáo sư Jakubowicz nói rằng các đảng bây giờ đã biết lá phiếu di dân có thể chi phối kết quả bầu cử. Một thí dụ rõ nhất là chiếc ghế đơn vị Bennelong ở Sydney, nơi ông John Howard là vị thủ tướng thứ nhì bị mất ghế của mình trong kỳ bầu cử 2007.
Chúng ta đã thấy có những cộng đồng, thí dụ như người Hoa và người Đại Hàn sống ở Bennelong, họ rất ghét ông Howard và đã không bỏ phiếu cho ông trong năm 2007 khi ông mất chiếc ghế này. Nhưng đồng thời là phiếu của hai cộng đồng này cũng đóng vai trò quan trọng giúp cho đảng tự do sau đó giành lại Bennelong. Vì vậy, nếu một cử tri bị cho là kỳ thị ở những đơn vị có nhiều di dân, nhất là di dân Á Châu, thì các ứng cử viên đó sẽ gặp khó khăn. Chúng ta thấy điều đó có những lúc đã xảy ra.